This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, bắt đầu từ lúc 9:35 sáng. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Happy Halloween, anh Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Tiến Dũng không có Happy Halloween. Wow, sao Mai Trâm khỏe không? Chuẩn bị cho kẹo rồi hả?
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Hình như là nhà Mai Trâm thì thích, mấy đứa nhỏ nó thích đi vòng vòng để nó xin kẹo từ lúc, nhưng mà khi nó còn nhỏ cơ, còn bây giờ thì cũng đã lớn rồi. Nếu mà có bạn bè học chung lớp mà đi chung thì mới đi, còn bây giờ mẹ dắt thì không có đi nữa. Còn anh Tiến Dũng thì sao?
Anh thì không có happy, tại Halloween là không có happy rồi, mặt ma quỷ sao happy được, gặp là scary Halloween.
Nhưng mà anh Tiến Dũng có biết không, có rất nhiều người họ trông chờ cái ngày lễ Halloween này để họ được mặc những cái bộ quần áo đúng ma rồi, quỷ hay là công chúa hay là bất cứ cái gì mà họ thích mà họ chờ đợi cả năm đó anh Tiến Dũng à.
Đúng rồi, tại vì nước Mỹ, quý vị cũng biết là một cái quốc gia mà bị pressure, chúng ta sống ở nước Mỹ nhiều áp lực lắm. Chẳng hạn như vị về Việt Nam đó, hay là một quốc gia nào khác mình chưa biết, nhưng mà kinh nghiệm ở Việt Nam thì quý vị có 1 triệu đô sống cũng được, chúng ta có 1.000 đô sống cũng được, hoặc chúng ta không có đồng nào chúng ta cũng có thể sống được, nên là sống bám đó quý vị. Nhưng mà ở Mỹ không thể được, nên chúng ta làm một cái việc hết để là nó có kiếm cái cuộc sống mình, đó gọi là kiếm cái life support, nên rất nhiều áp lực lắm, không có một cái nghỉ ngơi được, định cũng phải đi làm, nào là insurance, health insurance, nào là bảo hiểm nhà, sao thì nước, tiền điện, everything. Nên họ có nhiều ngày lễ, họ rất có nhiều ngày lễ, thậm chí học sinh ở Mỹ đó có những ngày nghỉ mà ở Việt Nam hay quốc gia khác thì không có, spring break, fall break, rồi đủ thứ break hết. Nên cái những ngày lễ như vậy đó thì họ rất là thích, không cần biết lễ đó là gì, miễn sao có cái big occasion hay là holiday là họ cứ ra họ chơi thôi. Nên nếu mà sống ở Mỹ lâu năm đó thì sẽ rất là thông cảm cho những người Mỹ. Còn việc mình thì chúng ta biết rồi, mình lại tham gia hết. Buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là tệ, kính thưa quý vị, bởi vì hai cái report sáng hôm nay và hai gã đầu sỏ của nằm trong Nasdaq, đó là Meta, tức là Facebook đó, cái kia là Microsoft, thì họ không có được hấp dẫn lắm. Tình hình kinh tế của cá nhân của họ thì cũng đã bị gọi là rớt đài, mình không có nói gì chi tiết ở đây, chỉ biết là họ không có được làm ăn khá thôi, thì làm cho nhiều con số đã gọi là sáng hôm nay những cá nhân của công ty của mình cũng hơi thảm luôn các quý vị. Riêng về Dow Jones sáng hôm nay thì nó giảm 279 điểm, hiện tại là 41.862 điểm. Nasdaq giảm 383 điểm và con số này đang đi xuống nữa, 18.221 điểm. S&P 500 giảm 76 điểm, 5.737 điểm. Dầu thô lên đến 85 xu, hiện tại là 69.46 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 39.90 xu, 2.760.90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.18, 30 năm là 6.74. Vàng ở Việt Nam mua vào là 88.500.000, bán ra là 90.500.000, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 26 tháng 10 đã giảm 12.000 người, tổng số là 216.000 6.000 người. Trong khi đó thì các nhà kinh tế gia đoán rằng khoảng 230.000 người sẽ xin trợ cấp thất nghiệp, thì chỉ có 216 người, đó trên lên là 14.000 người. Đúng là cái thông tin này sáng hôm nay, những thông tin mà chúng đưa ra sau đây đó là những thông tin có thể giúp cho thị trường khoáng lên rất là mạnh. Nhiều bởi vì hai cái cổ phiếu của hai cái gã khổng lồ về technology đó đã làm cho thị trường chứng khoán rất là thê thảm buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay mở ra coi thì cũng đừng nghĩ rằng wow, có thể hôm nay thị trường sẽ lên nha, nhưng mà không ngờ nó sẽ lên như thế. Và cái core inflation vẫn là 2.7%, và inflation và những cái thứ khác thì nó xuống chỉ còn 2.1%. Nhưng ví dụ cho bị hiểu như thế, tại sao gọi là core inflation, cái hàng như là bàn, ghế, tủ, đồ, những đồ điện tử, technology, máy giặt, máy sấy, xe, đủ thứ hết, những cái thứ đó nó vẫn còn 2.7%, riêng về food and service nó xuống còn 2.1%. Nhưng mà theo ví dụ đọc cái bản tin này đó, thì cái inflation họ đưa cái thông tin ra thì từng nói với vị là những cái report như vậy thì nó không có đáng tin cậy lắm. Tại họ dựa lên những một vài cái yếu tố, vài cái lĩnh vực để mà họ đánh giá lên một cái inflation, cái lạm phát là không có đúng. Nên chính cá nhân quý vị lại biết là inflation vẫn còn hay không, như cá nhân tiêu dùng. Ok, ví dụ mua một cái chai sữa pha cà phê trước đây là 2.99 đồng, bây giờ là 3.50 đồng, thì tôi nghĩ là inflation vẫn còn đó. Nếu mà nói cái thứ, cái core của thứ hoặc là service mà nó vẫn nó đi xuống đó, it's not right. Cái service hiện tại giờ người ta trả lương 15 đồng, 17 đồng, 16 đồng, có những chỗ 10 đồng, tức là cái nó rất là variable, tức là thay đổi như vậy. Còn lương thực như là một cái cây salad bao nhiêu bây giờ nó khác, rất là nhiều cái nhìn là yếu tố như vậy, mình gồm chung như vậy thì thật sự là cái những cái report của chính phủ đưa ra đó hoàn toàn thì nó không có accurate, không có chính xác các quý vị. Nên chính cá nhân quý vị biết là lạm phát còn hay không nha. Và đi tiếp thì cái liên quan đến khối Ả Rập, mình nói là bản tin phải nước ngoài, bản tin trong nước, tại vì có liên quan đến bồi khối Ả Rập như Ả Rập Saudi đó, thì quý vị biết rằng họ có một cái nhìn rất là xa, beyond the future. Và khoảng 10 năm gần đây đó, những cái người hay như là thái tử sinh gì đó, thì anh chàng này đầu tư hàng trăm tỷ vào cái quốc gia của mình để mà tái kiến thiết tất cả mọi thứ, mở đóng gọi là khai những sa mạc đó, gọi là anh build thành những cái thành phố du lịch đẹp ơi là đẹp. Cái vị nào đã từng qua Dubai thì chưa bao giờ qua Dubai thì nên đi một lần. Và ở đây có cho mướn lạc đà, rồi có những cái công viên rất là đẹp, người gia đình đi qua đây là hoàn toàn mê luôn. Rồi cho mướn lạc đà ở những cái dune, những cái đồi cát, rồi cho mướn quần áo chụp hình, đủ thứ hết. Tức là quý vị đi qua đây là không phải đi qua thăm một cái thành phố giàu vàng và giàu, nhưng mà đây là thành phố du lịch thật sự trong tương lai rất gần. Và hàng trăm tỷ mấy kia đã đổ vào đây. Thì cũng đọc cái bài báo cách đây vài tháng trước thì thiếu là khoảng gần 30 tỷ nữa. Lý do tại sao một cái khối Ả Rập sống nhờ dầu bây giờ lại chuyển qua du lịch, bởi vì họ không biết một ngày nào đó tất cả dầu hỏa ở dưới đất sẽ tiêu tan hết, tức là họ hút hết rồi không còn để bán nữa. Tức là người ta nói là ở không núi ăn núi cũng mòn, nghĩa là tiền như núi cũng mòn hết vậy đó. Thì cái khối Ả Rập họ đang thấy cái tình hình đó như vậy, nên họ chuyển hướng qua thành du lịch. Nếu mà nói về du lịch thành phố Ả Rập thì họ đầu tiên trong đầu của họ khi mà kiến thiết đất nước rồi, cái thứ hai là gì? Hàng không. Tất cả những cái sân bay đều phải tuyệt vời, mà chúng ta đã đi qua Dubai rồi, tuyệt vời vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy một cái một cái sân bay nào mà nó đẹp như vậy, kính thưa quý vị. Tất cả những cái đồng hồ trên là toàn là cũng Rolex không mà bự lắm, đẹp vô cùng. Và cái đó là cái đặc biệt về cái chiếc máy bay. Chưa có lúc nào mà tình cảm chúng ta chia lìa, đó là Boeing và khối Ả Rập. Vì biết rằng khối Ả Rập cũng đang lệ thuộc rất nhiều về cái về quốc phòng với lại Hoa Kỳ. Tức Hoa Kỳ vẫn cung cấp những cái là về ý bán, anh muốn mua tôi bán, thì họ không muốn mít lòng, họ vẫn mua những chiếc bệnh nhân tháng năm vừa rồi, họ mua đến 72 chiếc Dreamliner 787. Nhưng mà bây giờ thì cũng nghe nói rằng sẽ bị delay bởi vì cái vụ đình công. rồi những cái chuyến bay nhỏ nhỏ 737, nhưng mà ngày hôm qua là một cái gáo nước lạnh đã được dội ra, và Boeing rất là cay cú khi mà khối Ả Rập đã mua một loạt trên 60 chiếc Airbus A321. Thứ nhất là đầu tiên luôn đó, là khối Ả Rập đang rất là nghi ngờ về cái độ an toàn của chiếc bay 737. Tại vì cái Airbus mà 321 này nó cũng ngang ngửa về cái số lượng hành khách để mà chở được đó. Rồi thứ hai nữa là đình công. Hiện tại về Boeing đang rất rất là thê thảm về đình công. Nên trường hợp như vậy thì không thể nào mà đáp ứng đúng cái thời điểm để giao hàng. Nên khối đọc đó là thà rằng tôi bất lòng, nhưng mà nó an toàn cho quốc gia của tôi. Và họ đã đặt. Tại vì khi nào đó, cái tình hình du lịch của khối đọc nó được lan tỏa ra hết rồi đó, thì lúc đó lượng khách sẽ vào rất đông. Mà lượng khách vào đông như vậy thì máy bay không đủ. Thì chẳng khác nào, quý vị, ví dụ cho mình hiểu nha. Có một cái nhà hàng, họ khai trương ra, và họ làm đồ ăn, hải hàng đó rất là ngon. Họ làm đồ ăn ngon, họ chuẩn bị, họ quảng cáo rầm rộ hết. Họ chuẩn bị 100 tô phở, thí dụ nha, 100 tô phở. Nhưng mà lượng khách vô 200, thì 100 người kia không ăn được tô phở. Quý vị nghĩ là họ vui không? Họ không vui thì họ sẽ không trở lại, đúng không? Thì Ả Rập Saudi giống như vậy. Khi họ chuẩn bị một cái system du lịch, thì họ phải chu đáo. Máy bay tôi có sẵn đủ, không delay, không gì hết. Anh muốn đi bao nhiêu cũng có, cũng vẫn hết. Đó là cái cách mà hiện tại giờ cái khối đọc họ làm. Nhưng mà họ cũng đã order 100 chiếc 737, mà họ biết chắc chắn rằng 100 chiếc 737 này Dubai, ở bên Dubai show kỳ rồi đó, thì sẽ bị delay. Nên họ biết như vậy, bắt cái hợp tâm thời vụ, công nhận thời vụ. Lại nói là tội, hiện là đau lòng. Mà cái tiếp thì cũng liên quan đến hàng không nữa, đó là hãng Spirit Airlines. Thí dụ có cái hình ảnh mà khi mà đọc cái bản tin này, thì cũng nhớ cái hình ảnh của một cái chiếc xe truck chở donut. Và Dũng cũng nói cái bản tin này, cái câu chuyện này nhiều lần rồi. Thì có một anh cảnh sát đứng mà khóc ròng luôn tại chiếc xe mà chở đến khi donut nó bị lật, nó đổ donut đầy đường hết. Và cái hình này nó châm biếm là như thế này. Người cảnh sát này rất yêu, chung rằng là cảnh sát Mỹ rất thương, rất yêu cái donut. Họ sáng này họ ăn gì ăn đi, họ bột cái bánh donut ngọt và mùi cà phê họ thích rồi. Và họ, cái hình đó nó châm biếm là sợ sao đổ cái gì cũng đổ đi, đổ donut mà thứ tôi đang thích nữa. Khóc. Thì cái hình ảnh cái Spirit Airlines này trong tương lai cũng giống như vậy. Có thể một số người sẽ đứng khóc, tại sao anh bị bankrupt. Thật sự họ chưa có bankrupt cái tuyệt. Nhưng mà cái lý do vì họ bắt đầu cho nghỉ, tạm nghỉ những người phi công. Tháng vừa rồi đó là họ furlough khoảng 186 phi công. Và sáng hôm nay họ nói rằng vào cuối tháng 1 năm 2025 chúng tôi sẽ furlough khoảng 330 phi công nữa, tức là cho tạm nghỉ việc đó. Và xin nói sơ là phi công ở Mỹ, một khi họ bị furlough như vậy trả tiền lương thì họ vẫn giữ họ được. Nhưng mà nếu không trả lương là họ phải đi làm cái khác, tại vì phi công là một trong những cái ngành đang rất là thiếu hụt ở Mỹ. Nên cái người phi công rất là dễ kiếm việc làm, không sao hết. Cái vấn đề ở đây là cái hãng Spirit Airlines đang cắt đi rất nhiều tuyến đường và cắt đi những chuyến bay để cắt tuyến đường bay. Thí dụ như bây giờ họ bay từ đây qua bên New York đi, thì họ nói bây giờ không có nhiều người đi bị lỗ quá, tôi cắt luôn, không có bay từ Dallas qua New York nữa. Thì những người phi công đó sẽ khoảng những chục người đó bị tạm nghỉ để họ tính toán tiếp. Cái vấn đề ở chỗ đây là như thế này. Tại sao họ lỗ nhiều tỷ Mỹ Kim mỗi năm như vậy? Nhưng mà cái vé máy bay của họ nó cực kỳ rẻ. Ví dụ không tưởng tượng được một vé bay khứ hồi đi từ Dallas. Khứ hồi nha, từ Dallas qua Cali, có lúc nó xuống 70 đồng, 67 đồng khứ hồi, cộng thêm 50 đồng thì hành lý chở đi cũng còn quá rẻ. Đồng ý không? Rẻ quá. Mà tại sao nó rẻ hoài vậy? Nó lỗ mà vẫn rẻ. Cái vấn đề đây vẫn đặt một cái trong dấu hỏi. Và tôi nghĩ rằng đây có thể là cái khổ nhục kế, cái khổ nhục kế của hãng Spirit Airlines. Tại vì vì nhớ năm ngoái đó, thì Spirit Airlines muốn cưới JetBlue, nhưng mà cha mẹ chính phủ đã ngăn cấm. đã ngăn cấm và làm cho gọi là Việt Airlines càng thê thảm nữa. Cũng muốn tự giận luôn, gọi đến tự giận, cấm tôi cưới nhau, tôi muốn tự giận luôn. Và thật sự bây giờ thì sắp sự tự giận thiệt. À, khi mà cái anh chàng JetBlue mua lại cái Spirit Airlines khoảng 3.8 tỷ, mà chính phủ Hoa Kỳ đã block cái điều này, tại vì họ muốn là khi mà làm như vậy thì cái mà normally, tức là về cái sức về về cạnh tranh đó, nó sẽ không còn nhiều và người dân sẽ trả nhiều hơn với cái giá máy bay. Nhiều giải thích về để nhiều lần đúng không? Thì bây giờ đây là cái khổ nhục kế này, cá nhân ví dụ thế nhà ý riêng của mình, có thể Spirit Airlines sẽ tạo ra những cái khổ nhục kế như vậy để một ngày đẹp trời họ nộp đơn tiếp, họ xin chính phủ và chính phủ sẽ coi lại đó, à nếu không cho nó cưới nhau thì thằng Spirit Airlines này sẽ tự tử, sẽ chết đó, sẽ là khai tử đó, thì thôi cho nó cưới nhau đi. Thì có thể đây khổ nhục kế, họ sa thải nhân viên rồi họ cắt đi đường bay. Thì chiếc chính phủ không cho họ cưới nhau thì khi một khi mà Spirit Airlines đóng cửa đó thì chính phủ sẽ chịu trách nhiệm rất nhiều, vì vì một cái số lượng nhân viên rất lớn sẽ đi xin thất nghiệp, lúc đó chính phủ phải trả tiền thất nghiệp. Nên ví dụ nghĩ là đây là cái khổ nhục kế của Spirit Airlines, các quý vị. Và thì cuối cùng của sáng nay bản tin vui đó là cái Massive Lithium ở California họ mới phát hiện ra, ví dụ xin dùng chữ mới phát hiện trong hai cái dấu ngoặc, ra một cái lượng, một cái khối gọi là khổng lồ lithium ở Salton Sea ở California. Salton Sea thì chúng ta thấy rằng đây là một cái khối lượng đến 3.400.000 tấn lithium, và đây là cái chất mà có thể làm ra được cái bình EV, bình điện đó, EV car. Và tổng số lượng mà lithium này có thể tạo ra được khoảng 375 triệu cái bình điện cho xe điện, và nó hơn gấp nhiều lần với số lượng xe mà đang lưu hành ở Mỹ, đặc biệt với xe conversion engine, tức là xe bằng xăng. Thế thì cũng thấy rằng wow, nhưng mà có nhiều cái họ cũng đang gọi là control người dân, tại vì người dân cũng đang biểu tình, tại vì nếu khai thác như vậy thì ảnh hưởng môi trường. Cái vấn đề thì cũng thấy ở đây là cái thông tin này thì thật có, nhưng mà nó hơi không đúng sự thật là chỗ này. Quý vị nào đồng ý với Dũng xin đưa tay lên. Nước Mỹ, ngay cả cái nhà quý vị đang ở đó là họ biết cái gì nó đã ở dưới rồi. Đừng có nói chi mà cả cái nước Mỹ như vậy mà bây giờ họ mới phát hiện. Tức là cái phát hiện cái lithium này, cái mỏ là lithium này đó đã phát hiện từ lâu rồi nhưng mà họ không nói ra. Đến lúc nào đó Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi phải lệ thuộc vào Trung Quốc, chúng tôi phải lệ thuộc vào Úc về những cái lithium này, thì bây giờ nó là không cần nữa, chúng tôi có. Ô, chúng tôi mới phát hiện. Thì thật sự ra những cái này họ biết lâu, thực sự vàng ở đâu, mỏ vàng chỗ nào, nói ra mình đi đào sao, họ không có nói, họ biết ở đây đó. Và hiện tại thì cái mỏ dầu ở đâu họ biết luôn, dưới đất quý vị có dầu không, they know it. Nếu một ngày nó ra thì tôi mua miếng đất đó, nói miếng đất đó mua hả, được, có dầu, à chúng tôi xin mượn lại. Tức là họ biết everything chứ không phải là không biết, nhưng mà khi cần họ mới tuyên bố là chúng tôi mới phát hiện. Không phải vậy. Vâng, đây là bản tin cuối cùng, sẽ trở lại với máy chấp.
Người Mỹ họ điêu ngoa lắm à Phạm Anh Tiến Dũng. Họ biết giống như họ có dầu
cầm đầu thế giới được.
Dạ, họ biết họ có dầu nhưng họ không xài dầu của họ trước đâu, họ phải xài dầu của những nước trên thế giới khai thác rồi bán cho họ, họ dùng hết rồi bắt đầu khi mà cạn kiệt hay là cấp bách thì họ mới dùng dầu của họ. Nhưng mà hôm nay á là ngày Halloween á, thì cái trend năm nay không biết là người ta dress up giống như là bà Kamala hay là ông Trump bán ở McDonald's hay là ông Biden, anh Tiến Dũng ha?
Tiến Dũng nghĩ là chỉ cần để hình bà Kamala Harris và hai cái horn lên đó là bà đúng sợ rồi. Thế mình sợ được. Thật sự ra thì phải Trump nói, Dũng mới nói, chứ tôi thấy rằng quý vị nào mà đã từng coi những cái clip mà phỏng vấn bà ngay cả CNN luôn, thì mình thấy rằng bà này, cái kiến thức của bà về chính trị đó, nếu mà nói 10% thì cũng nói hơi quá cho bà rồi. Thế là bà không đến 1% đâu, thưa vị. Ngày hôm qua thì có một cái phỏng vấn live luôn, thì đưa lên, ví dụ cũng share lên Facebook của mình đó. Thì hỏi là trong trường hợp mà bị inflation như vậy, nếu bà là tổng thống đó, thì bà làm gì để giúp cho cái inflation nó better hơn? Thì bà nói, you know, inflation, rồi và cái gì xong rồi nó bánh mì bị trả hơn, xăng cũng trả hơn. Đó là những cái mà Tí Dũng nghĩ rằng một đứa con nít cũng có thể trả lời được nữa, hoặc trả lời hay hơn luôn. Tí Dũng chỉ lo ngại là nếu một cái người mà thiếu kiến thức như vậy đó lên làm tổng thống đó, thì có thể sẽ bị manipulate bởi những cái người tài phiệt xung quanh. Và những tài phiệt xung quanh như vậy thì ta thường con gái bị rất là nhiều. Nếu vị nào suy nghĩ xa thì người ta sẽ thấy rằng wow, chúng ta phải cần có một cái lá phiếu nào đó cho đúng cái đối tượng và phải giúp cho chính cá nhân quý vị và chính gia đình quý vị nó bè được hơn. Quý vị cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu, cũng bắt đầu từ 9:35 sáng.